Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ có một buổi tối mình ôn lại đôi điều để cho các vị đi vô pháp thực tập. Thực ra thì có lẽ không có cần ôn cũng được, tại vì mình thấy đại chúng tu vậy như khá tốt. Thường thì những đạo tràng các nơi có khi mất 3 ngày đầu cái sự yên bình tĩnh lặng nó mới có. Thế nhưng ở đây thì mình thấy mới có một ngày thôi, gọi là một ngày cho nó qua, nhưng mà chưa tới một ngày. Thế nhưng mà thấy cái sinh hoạt đại chúng rất là yên, rất là tĩnh lặng. Tôi không biết là các vị tu từ đạo tràng nào rồi về đây tự nhiên trở thành những người tu rất là giỏi, cho nên gọi là nhắc lại để cho một số các vị chưa có điều kiện tiếp xúc với pháp hành trì thôi, chứ còn có nghĩ chắc đa phần các vị cũng nếm hương vị pháp rồi, cho nên cũng không có cần phải đi vô chi tiết một cách quá đáng. Trước mắt là mình xin nhắc lại đôi điều về những buổi lại sám hối thôi. Thưa các vị, là cái tốc độ lại ở đây thì các vị thấy rằng rất là chậm. Thậm chí có một lần mình hướng dẫn những ngày tu ở bên Cali thì có một thầy từ truyền thống Tịnh Độ Tông, hôm qua ông chê, ông nói rằng lại cái kiểu này vừa lại vừa ngủ. Và kỳ thực rằng là, thưa các vị, cái tốc độ lại của các chùa ta lại rất là nhanh. Thường thường đến sám hối ở các chùa, có khi những người lớn tuổi lại một thời sám hối rồi ra quay một vòng, tức là chóng mặt. Ở đây thì trừ trường hợp những vị bị cao huyết áp mà phủ phục lâu quá thì có khi các vị than phiền, nhưng mà đa phần thì chúng ta thấy rằng là cái sinh hoạt lại Phật như thế này ai cũng có thể theo được cả. Đó là về cái tốc độ lại. Thế nhưng mà nội dung của những buổi sám hối mới quan trọng nha. Thế nào là nội dung buổi sám hối? Mình chia hai phần về nội dung của sự sám hối. Phần thứ nhất, đó là thay vì để cho tâm thức mình tán loạn ngược xuôi, thì khi các vị sướng lễ, ví dụ như các vị cất lời sướng lễ một danh hiệu Phật, thì các vị đem cái tâm rất là chí thành của các vị, tức là đem cái giọng hay ho như tiếng chim ca lăng tần già của chúng ta đã sướng lễ từng danh hiệu Phật. Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật. Sẽ có một lúc nào đó, tức là sẽ có một cái cơ hội mình giải thích cho các vị thấy là những danh hiệu Phật này nó là một gốc tác dụng của tâm các vị, chứ không phải là Phật nào xa lạ cả. Ví dụ như năng lực tâm ta, nó có khả năng chiếu sáng, nó có khả năng bất động, nó có khả năng vô nhiễm, nó có khả năng phá vỡ hết phiền não. Ví dụ như có cái danh hiệu là Kim Cương Bất Hoại Phật đó, tức là cái tác dụng tâm của ta nó có khả năng phá hủy hết tất cả loại phiền não triền vượt trong đời sống chúng ta. Rồi Bảo Hoa Du Bộ Phật, nó không phải là Đức Phật gì xa lạ. Nó hàm nghĩa rằng là khi các vị bước từng bước chân thiền hành, mỗi một bước chân các vị đi có sự an bình tịnh lạc, có được chánh niệm hẳn hoi, thì từng bước nở dưới chân của các vị đó hoa sen. Gọi là Bảo Hoa Du Bộ là bước đi, Bảo Hoa là đó sen dưới chân. Thế rồi cái câu Phật hiệu kế là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Dương Phật. Bảo Liên Hoa có nghĩa là an tọa trên đài hoa sen, khéo an trụ nơi đài sen, có hàm nghĩa rằng các vị khéo an trụ nơi cái tâm nhận biết bất động của các vị, thì giống như Đức Thế Tôn ngày xưa viên mãn quả chánh giác, thì Ngài nằm nghiêng bên vai phải dưới bóng cây Sa La Sông Thọ nhập Niết Bàn, tức là viên mãn được thể tâm chân thật thanh tịnh. Thế thì từng danh hiệu Phật, thưa các vị, nếu chúng ta hiểu thì rất là hay, nhưng mà cái điều hiểu tổng quán đó là từng danh hiệu Phật không phải là những Đức Phật xa xôi bên ngoài, mà còn hàm nghĩa rằng là một phần dụng của tâm các vị chiếu sáng. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là Đức Phật không có thật ở bên ngoài. Thưa các vị, có hằng hà sa, dãy thiên hà, giữa không gian mênh mông này thì cũng có ngần ấy các vị Thế Tôn nghe. Hay nói cách khác, đó là năng lượng giác ngộ của thập phương chư Như Lai vẫn còn trong không gian vô hình này. Do vậy, khi ta khởi tâm chí thành, sướng lễ của danh hiệu Phật, thưa các vị, là tâm ta tương ứng với năng lượng lành của thập phương chư Phật. Cái điều này rất là tất nhiên thôi. Trong truyền thống Tịnh Tông thì người ta bảo rằng là giống như viên mani bảo châu luyện vào nước thì nước trong. Các vị luyện một danh hiệu Phật vào tâm thức các vị thì làm tâm thức các vị lắng lại. Ta niệm một danh hiệu Phật là tâm ta tương ứng với Phật. Thế thì các vị sướng lễ từng danh hiệu Phật mà chúng ta lại sám hối từng buổi á. Xin các vị nhớ rằng là đem cái tâm lang thang đây đó dừng lại ngay nơi từng cái danh hiệu Phật lúc sướng lễ. Đem hết cái tâm chí thành mình đặt vào danh hiệu sướng lễ. Thì công năng lớn vô cùng, lớn thứ nhất là chuyển hóa tâm, lớn thứ hai là tương ứng với năng lượng lành của thập phương chư Như Lai. Hai điều này nó có mặt thì nó làm cho ngay hiện đời này tất cả những phiền não lậu nghiệp nơi tâm thức các vị rơi xuống rất là dễ. Thường thường tâm mình hướng về cái chi thì tự nhiên cái năng lượng lành nó sẽ phát triển thôi. Ví dụ như mình hướng về phiền não thì năng lực phiền não nó cũng phát triển trong tự tâm. Hướng về chư Phật thì năng lượng lành của chư Phật cũng phát triển trong tự tâm. Cho nên ở mức độ cạn nhất của sướng lễ là ta nên đem cái tâm chí thành của chúng ta sướng từng danh hiệu Phật. Và khi một đạo tràng cả trăm người cùng sướng lễ bằng cái tâm chí thành như vậy thì thưa các vị, cả một cái vùng quang phổ sáng ngời của miền này nó làm cho hộ pháp thiện thần khoanh tay đứng hầu, làm cho hà sa cô hồn ngạ quỷ nương công đức lành của chúng ta tu mà siêu thoát. Điều thứ hai, mình cũng có thể khởi ý như thế này để cho cái tâm của mình đối với từng lại Phật càng thêm chí thành. Các vị hình dung rằng trong quá khứ á, mình chưa có cơ duyên gặp đạo, chưa khởi phát tâm tu, mình đã trôi trong tử sinh tới hà sa kiếp, chưa có cơ hội để niệm một danh hiệu Phật, chưa có cơ hội lại một lại Phật. Thế là bây giờ, thưa các vị, được lại Phật là hạnh phúc rồi, được xưng danh hiệu Phật là tuyệt vời rồi. Và mình hình dung lại, ví dụ như bố mẹ mình, ông bà mình trong quá khứ, có khi họ không có điều kiện để có thể lại Phật như mình, để có thể thấu ngộ chánh pháp như mình. Do vậy cho nên nếu ta chưa thể an trú tâm ngay cái trạng thái bất động thì lúc ta lại Phật, các vị thở hơi thở rất là dài, sau đó thì các vị hướng tâm về, các vị nói thầm trong tâm thức rằng là con xin vì người thân của con đảnh lễ Tam Bảo, con lại Phật như thế này không phải cho riêng con mà con lại cho người thân con, đó là bố con, đó là mẹ con, đó là ông bà của con, hoặc đó là con của con, cháu của con, chồng của con hay vợ của con. Tức là mỗi một lại Phật các vị đều có thể hướng tâm về người thân của các vị, gửi năng lượng lành của mình về họ. Thưa các vị, đời sống chúng ta giữa trần đời này không phải là một chuyện ngẫu nhiên mình kết làm thân tình với nhau đâu. Có khi trong đời sống gia đình chúng ta đã có cái duyên từ nhiều kiếp tái hiện lại. Do vậy cho nên cái sợi dây liên hệ tâm thức của các vị nó rất là sâu chắc. Các vị buồn, người thân của các vị buồn theo, các vị giận, người thân của các vị giận theo. Các vị tràn đầy hỷ lạc thì người thân của các vị tự nhiên cũng hưởng được cái năng lượng hỷ lạc từ tâm thức của các vị. Do vậy cho nên ta lại Phật mà hướng tâm về người thân của ta, đó là chồng, đó là vợ, đó là bố, đó là mẹ, đó là con. Thì chắc chắn một điều rằng là cái năng lượng lành trực tiếp đến tâm thức của người thân ta. Thế cho nên ý thứ hai nơi đây mình xin bày để cho các vị lúc lại Phật, các vị không có phóng tâm đi đâu cả, mà các vị một là an trú tâm ngay tiếng tuyên xưng Phật hiệu, hai khi phủ phục xuống thở một hơi dài rồi thì các vị hướng tâm về người thân của các vị, hồi hướng từng cái lại, chứ không phải là mình đợi lại xong rồi mình mới hồi hướng. Đừng có đợi các thầy phục nguyện hồi hướng giùm mình, thưa không, mỗi một lại Phật các vị có quyền hướng tâm về người thân của các vị để lễ Phật. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là công đức lành của sự tu tập các vị nó dâng lên. Lợi ích đầu tiên nó đến là chúng ta lễ Phật một tiếng đồng hồ hoặc 45 phút, tâm thức của chúng ta nó không chạy đông chạy tây chi cả, nó dừng lại ngay nơi cái nhịp lại của chúng ta. Do vậy cho nên lại Phật chậm đó là một dụng ý mình muốn gửi đến cái công năng tu tập để cho các vị có thể nếm được hương vị Pháp trong lúc các vị lại Phật. Ý nghĩa thứ ba thưa các vị, đó là ta ứng dụng thiền tập trong lúc lại Phật. Đừng nghĩ rằng lại Phật là một pháp môn của truyền thống Tịnh Tông, thưa không. Chư Tổ chế tác ra chưa hề có một cái gì là thừa thải, chưa có một cái gì mà nó không có liên hệ đến những pháp môn hành trì căn bản của Phật dạy cả. Thông thường mình học thiền ba mớ, tức là học vớ vẩn, chưa phải tới nơi tới chốn, có khi tâm thức mình nó rất là cứng. Mình cứ kỳ thị rằng cái này không phải thiền tông nè, cái này không phải thiền của truyền thống Trúc Lâm nè, cái này không phải truyền thống thiền của sư ông Làng Mai nè. Trong khi thưa các vị, ngay cái điều căn bản là ta tu mà ta kỳ thị pháp môn nọ, pháp môn kia, ta không chấp nhận người khác, thì nó đã biểu lộ cái bản ngã rất là cứng của các vị. Không chấp nhận ai thì làm sao các vị có thể nói rằng ta tu để ta loại trừ bản ngã, chứng nghiệm quả vô sinh được. Do vậy cho nên thưa các vị, điều đầu tiên khi bước vào công phu thiền tập lúc lại Phật thì các vị nên nhớ rằng pháp môn này, lại Phật cũng là thiền, niệm Phật cũng là thiền. Và mọi pháp hành trì nó đều mang hương vị thiền tập đi vô bên trong cả. Ta nhớ rằng là mọi pháp môn đều trải ra từ Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn thì thành tựu quả vị chánh giác từ con đường thiền tập, chứ không phải là Ngài niệm vị Phật nào cả. Do vậy cho nên ta niệm Phật, ta lại Phật chỉ là những phương tiện hành trì để đi đến cái cội nguồn vô cùng là căn bản của pháp thực tập, đó là an trú trong thiền tập để tu. Do vậy cho nên khi mình nghe người ta bài bác về thiền tập của các vị sư của truyền thống Tịnh Tông thì mình chỉ mỉm cười, chứ không có cần phải lý sự cãi lộn chi cả. Rồi mình nghe các thầy của truyền thống Thiền Tông mà bài bác pháp môn tịnh độ thì mình cũng mỉm cười, mình biết rằng đây là những thầy họ có cái cố chấp rất là nghiệt ngã. Và khi ta có được cái tâm thái rất là dung thông như thế này rồi thì cái con đường học Phật của chúng ta nó phát triển rất là dễ. Điều thứ hai là ta tu nhưng mà lòng ta rất là mênh mông. Bằng không thì các vị tu nhưng mà lòng các vị rất là teo tóp, rất là nhỏ và không chấp nhận được ai. Đó là mình giải thích một chút về thiền tập trong khi các vị lại Phật. Thế rồi cụ thể hơn là ứng dụng thiền tập vào trong từng cái lại là làm sao? Thưa các vị, là chỉ cần đem cái tâm nhận biết của các vị, không cho nó chạy đông chạy tây chi cả, nó dừng lại ngay nơi thân, nó đang có mặt ngay nơi từng cái động thái của các vị đang lại Phật thì gọi là các vị đang thiền tập. Ví dụ như mình lại xuống nhưng mà mình chợt nhớ, ồ, dường như hồi nãy mình đi vô đây mình bỏ đôi dép ngay cái chỗ mưa chảy, coi chừng mưa nó chảy ướt đôi dép của mình. Thế thì các vị để tâm các vị chảy ở chỗ khác, trong khi thân thì đang lại Phật. Do vậy cho nên tâm nó phải dừng lại ngay đây, nó đang quan sát thân, đang cúi xuống, đang quỳ xuống, đang phủ phục, đang đứng lên. Và chỉ cần làm một việc là luôn nhận biết cái sự lay động của toàn thân thì các vị đang đem thiền tập vào trong sinh hoạt lại Phật của các vị. Nói như thế rồi nó có trở ngại với cái chuyện là mình phủ phục, mình thở một hơi, mình khấn thầm trong tâm thức rằng con nguyện đem công đức lành của công phu lại Phật này hướng về cầu siêu cho bố con mất cách đây nhiều năm được siêu sinh về cảnh giới an lạc. Nó có trái với điều này không khi mình hướng tâm về cái điều đó, thưa không? Nếu các vị đã từng thực tập quen rồi thì khi các vị khởi ý như vậy, các vị cũng vẫn làm được một người đang quan sát từng ý niệm của các vị đang hướng về cầu siêu cho người thân nghe. Tuy nhiên có thể cái việc này nó xảy ra thì chúng ta chưa quen. Thế nhưng mà thưa các vị, có hai điều cần lưu ý nơi đây. Một là nếu phải phóng tâm, nếu phải tác ý, nếu phải khởi ý thức thì hãy khởi về cái hướng rất là tích cực. Còn nếu chúng ta đã quen với công phu thiền tập, không nhất thiết phải khởi tâm, cứ an trú trong thiền tập lại từng lại vô cùng là thông dong, thế thì các vị không cần phải khởi tâm làm chi cả. Các vị cứ nhận biết từng cái lay động của thân để các vị lại xuống, các vị đứng lên, các vị quỳ, các vị xuống nghe niệm Phật, thế thì trọn vẹn an trú trong thiền tập để ta lại Phật. Mình xin lặp lại, cái trường hợp thứ nhất cho phép đó là khi cần khởi tâm thì không khởi tâm lăng xăng, mà chỉ khởi tâm một hướng về cái hướng tích cực thôi, chứ không có hướng tiêu cực. Tích cực là sao? Tức là hướng tâm hồi hướng công đức lành này về cho người thân, hoặc là khởi cái tâm vô cùng là thành khẩn thiết tha với từng cái lại thì cho phép điều này. Thế nhưng mà đây chỉ là một phương tiện pháp. Thế là lâu dần các vị sẽ thấy rằng khi mình lại Phật, mình quỳ xuống, mình đứng lên, mình nghiêng vai, mình thở vào, thở ra, mình lay động toàn thân đều an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết chiếu sáng, thì các vị đang an trú trong thiền tập một cách miên mật nhất để tu tập. Đó là hai bước lúc chúng ta lại Phật. Rồi một cái sự thực tập thứ hai thưa các vị là lúc tọa thiền, mình cũng xin hướng dẫn lại để cho các vị biết sự hành trì. Tất nhiên sẽ có một số các Phật tử đã quen, nhưng mà có một số thì các vị còn rất mới. Thưa các vị, cái tiêu điểm đầu tiên khi các vị ngồi thì nên nhớ rằng tọa thiền không phải là một việc đi đánh lộn với ai. Tức là không có phải là các vị phải vận lực, vận công, vận sức. Không phải là làm việc. Mà tọa thiền là một thời khắc nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn. Cho nên cái từ đầu tiên ta nhận biết, ta nên đem nó vô trong công phu thiền tập, đó là hãy làm cho thân ta thư giãn trước. Ví dụ như các vị ngồi đoan trang, thẳng lưng, yên ổn trên bồ đoàn tọa cụ xong, là cái việc đầu tiên nó khởi lên trong tâm thức là ta dùng con mắt tâm của ta. Mắt tâm là mắt chi? Mắt này thì mở ra thấy, nhưng mà nhắm mắt lại thì không thấy. Nhưng mà mắt tâm thì nhắm lại vẫn thấy ra. Ví dụ tôi nhắm vậy, tôi có nhận biết toàn thân tôi không? Đang nhận biết, phải không? Tôi nhắm thế nhưng mà tôi biết rằng toàn thân của tôi, cơ bắp vai, lưng, mặt của tôi nó có căng thẳng không? Mặt tôi có cao có không thì tôi tự biết chứ. Ta không khéo thư giãn, tức là cái từ đầu tiên mà chúng ta rất là cần thuộc lòng để đi vô thiền tập là khi các vị ngồi, các vị nên nhớ cái từ đầu tiên là hãy thư giãn, hay là hãy buông thư, hãy buông thư. Bằng không thì mình ngồi tọa thiền, người ta quay phim, người ta nhìn thấy sao mà dường như mình đi đánh lộn với ai, mặt mày rất là căng thẳng, mày thì nhíu lại, mặt thì quạo đeo thì nó sai. Cho nên thưa các vị, từ đầu tiên nên nhớ là khi các vị vừa ngồi yên ổn trên bồ đoàn rồi thì các vị phải dùng con mắt tâm nhìn toàn thân là ta đang thư giãn hay không. Nếu có một cái cơ bắp nào trong cơ thể mà nó không thư giãn thì các vị ra lệnh hãy buông thư, hãy buông thư, hãy buông thư. Có cần nói như vậy trong tâm thức không? Tức là ý thức của ta có cần nói như thế không? Thưa, rất cần nhé, rất cần. Tại sao vậy? Thưa các vị, là chừng như mọi cái khởi động của thân các vị hay là mọi ngôn ngữ các vị nó tuôn chảy ra đều từ ý thức vận hành cả. Ý thức ta ra lệnh là đang khát nước, uống một ly nước. Dù rằng ý thức ấy nó chưa hiện thành một dòng chữ hay là một câu nói, nhưng mà nó đã khởi rất là nhanh trong tâm thức các vị. Nó đã có một sự tác ý rất là nhanh, cho nên các vị liền xả thiền, các vị đứng, các vị đi ra ngoài, các vị rót nước, có phải không? Mọi hành động của ta nó đều được ý thức dắt dẫn. Mọi ngôn ngữ của ta nó cũng đều được ý thức dắt dẫn. Thế thì mình phải làm được một điều, đó là dùng ý thức, dùng cái câu nói thầm ra lệnh. Và khi các vị ra lệnh rằng là toàn thân hãy buông thư, toàn thân hãy buông thư, thì thân các vị nó nghe lời. Điều thứ hai, khi mình dùng cái câu nói đó để ra lệnh cho thân, giống như mình đổ đậm lên cái hiệu lệnh vậy đó. Tức là mình ra lệnh cho thân bằng một cái hiệu lệnh rất là đậm nét, thì thân mình nó nghe theo. Do vậy cho nên hãy tác ý thư giãn toàn thân, thư giãn toàn thân trước. Rồi sau đó các vị dừng, các vị không cần khởi ý của câu nói thầm thị nữa. Các vị chỉ cần lặng lẽ nhìn bằng con mắt tâm của các vị, nhìn coi là có cái bộ phận nào của cơ thể nó không buông thư không. Từ trên đỉnh đầu tới bằng chân nó phải buông thư cho được. Mình mất chừng mấy phút cho chuyện này. Tùy vào mức độ công việc hàng ngày của các vị nó căng thẳng hay không. Ví dụ, công việc hàng ngày của chúng ta rất là căng thẳng, mình dùng cái đầu rất là nhiều. Do vậy cho nên mình ra lệnh buông thư mà nó chưa chịu buông thư thì mất nhiều thì giờ hơn. Còn nếu chúng ta ban ngày không có dùng cái đầu nhiều, chúng ta chỉ dùng cơ bắp thôi, hoặc là ta đã an trú trong thiền tập rất là lâu, thì thưa các vị chỉ cần ra lệnh chừng vài phút thôi thì cơ thể các vị nó lỏng, nó nhẹ, nó buông thư, nó thanh thản, vô cùng là đơn giản thôi. Rồi sau khi buông thư được thì các vị bắt đầu đi vào một bước rất chậm, đó là từ hơi thở đi vô nghe. Nhìn hơi thở thôi. Thưa các vị, hơi thở nó vô cùng quan trọng ạ. Điều thứ nhất là thọ mạng ta nó biểu lộ trong hơi thở. Ví dụ như thở dài, thở ngắn, thở hỗn hà, hỗn hển, hoặc là thở rất là dịu và nhẹ và êm ái, nó biểu lộ cho tuổi thọ ngắn và dài. Đó là cái chiều sâu hơi thở, người ta nhìn, người ta biết được. Chiều cạn hơn, thưa các vị, là tất cả những cái trạng thái cảm thọ nơi các vị, những xung động của tâm hành các vị, những buồn giận ghét thương của các vị, nó đều biểu lộ ra hơi thở cả. Sợ mình thở khác, vui mình thở khác, buồn thở khác, giận thở khác. Thế thì hơi thở nó quyết định về đời sống, nó quyết định về cảm thọ buồn vui trong các vị. Điều kế tiếp nữa, thưa các vị, nếu trạng thái nội tâm ta nó biểu lộ ra hơi thở, thế thì ta cũng có thể dùng hơi thở để có thể chuyển ngược cái quá trình buồn giận nơi nội tâm nhé. Một là từ bên trong nó biểu hiện ra bên ngoài, một là anh thực tập từ bên ngoài nó đổi được bên trong thôi. Chuyện này nó rất là tất nhiên. Do vậy cho nên, thưa các vị, trong phương pháp thiền tập Đức Phật dạy, niệm thân thì đầu tiên là đi vào bằng hơi thở chứ không có con đường nào khác. Có những vị thầy họ có khả năng thực tập trên hơi thở. Thưa các vị, cái sự thành tựu đầu tiên như là truyền thống thiền của Ngài Ba Ốc ở Miến Điện á, thì hơi thở nó phát sáng á. Tức là người ta tu đến một giai đoạn thì hơi thở đi vào đi ra nó có phát sáng, nó có hào quang của hơi thở. Và chuyện đó tất cả thiền sinh thực tập họ đều thấy điều này. Tất nhiên là tôi không có cái dịp tham dự những cái trường thiền của Ngài Ba Ốc ở Miến Điện, tôi không có am tường lắm về điều này, nhưng mà dẫn chứng điều này để cho các vị có một niềm tin rằng đầu tiên cái con đường chúng ta đi vô sự thực tập là nên đi vào hơi thở. Thế rồi cụ thể hơn, đi vào hơi thở là chi? Thưa các vị, đơn giản là sau khi các vị ra lệnh cho thân các vị thư giãn rồi thì các vị nhìn hơi thở đang đi vào, nhìn hơi thở đang đi ra, chỉ nhìn thôi nghe. Điều thứ hai, có thể cảm nhận, tức là khi ta hít vô thì ta nghe hai cánh mũi ta nó có cái luồng gió đi vô nó mát, thở ra nghe nó hơi mát. Đơn giản chỉ cần làm một việc là quan sát nó, nhận biết nó đi vào đi ra và cảm nhận nó mà thôi. Không cố tình làm gì cho hơi thở cả, nó vào ngắn hay dài vân vân, ta không cần bận tâm. Hãy để nó ra nó vào tự nhiên. Ta hãy làm người dõi theo nó mà thôi, nhìn nó mà thôi, hay là quan sát nó mà thôi. Và các vị làm được điều này, thì dần dần các vị sẽ làm được một điều rất là đương nhiên, đó là các vị sẽ là người đang quan sát từng cảm thọ sinh diệt trong các vị. Rồi các vị sẽ quan sát được cái tầng sâu hơn là từng ý niệm ngược xuôi trong các vị, từng tiếng nói thì thầm sinh khởi trong các vị. Thế thì từ một việc đơn giản là quan sát hơi thở vào ra, nhận biết hơi thở vào ra, người ta dần dần ta đi sâu cái con đường thực tập của thiền. Bước thứ hai, thưa các vị, nếu ta chưa có thể đi sâu hơn vào cái chiều hướng là nhận biết cảm thọ, thì chúng ta cũng có thể bước tới bước thứ hai của thực tập hơi thở. Và thay vì các vị nhận diện nó đang đi vào đi ra hai cánh mũi, thì các vị thực tập bằng cách là cảm nhận bụng phồng và xẹp. Điều này nó rất là hay. Thưa đại chúng, là những lúc mà mình nằm nhiếp tâm trong chánh niệm, thưa các vị, mình đều làm một việc đơn giản vậy thôi. Mình chỉ nhận biết hơi thở đang làm bụng phồng và xẹp thôi. Và dù cho mình có uống cà phê, uống trà hay là nhà rất là lạ, nhưng mà hoặc là cái mùi của cái căn nhà rất là mốc, rất là ẩm, mình đã từng đi rất nhiều nơi, thế nhưng mà mình chỉ làm việc là đặt tay vô vùng bụng, thở vào thở ra thì mình ngủ được. Có một lần đó, mình với thầy Quảng Phú đi cái khóa tu, thưa các vị, cái nhà Phật tử kia họ nuôi tới mấy con chó, là mà con nào nó to như con bò. Người ta hình dung rằng là mình không có quen với cái mùi của loài động vật mà nó ở chung trong nhà lâu nha. Do vậy cho nên cái mùi của nó rất là nặng. Cộng với cái điều thứ hai nữa là cái phòng của mình đó là phòng của thằng bé, mà nó ngủ thì nó ôm con chó nó ngủ, cho nên cái mùi nó rất ư là động vật. Và thưa các vị, mình vừa mở cửa bước vô nhà là cái mùi nó đập vào mũi mình cảm nhận ngay à. Và thưa đại chúng, là tu lâu đời rồi nó cũng bị cái tình trạng gọi là khó chịu, đó là cái mũi nó rất là nhạy. Mũi nó nhạy lắm rồi. Nhà nó có một cái mùi gì lạ, mình bước vô là mình biết ngay thôi. Tại vì cơ thể ăn chay nó từ mười mấy tuổi tới giờ 70 rồi, cho nên nó rất là nhạy chứ không có gì lạ. Đây là một cái loại khó chịu nơi cơ thể người tu thôi. Thế là các vị hình dung rằng là trong cái nhà nó nực nồng cái mùi của 2-3 con bạn rê thì các vị làm sao ngủ? Nếu các vị chưa quen mà gặp với người rất là nhạy với mùi như mình nữa thì thưa các vị, không cách chi ngủ được. Thế nhưng mà mình chỉ làm một việc giản dị, đặt tay lên bụng, thở vào, thở ra thôi. Ngủ ngon hơn. Mùi nó đi vô rồi nó đi ra chẳng có sao cả. Đó là một dẫn chứng để thưa lại với các vị rằng là một phương pháp thực tập vô cùng giản dị, giúp cho các vị có được sự an bình. Và nếu trường hợp mà các vị gặp như thế thì cái sự bực bội các vị cộng với cái sự không ngủ được nữa thì sáng đó thì đừng hòng đi hướng dẫn khóa tu, người ta sẽ mất công. Tại sao vậy? Mặt đằng đằng sát khí rất là khó chịu, bực mình vô cùng thì không có cách chi hướng dẫn người ta tu hết. Vẫn tươi cười bình thường, quá không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi từ bản thân của mình những cái kinh nghiệm để truyền đạt lại cho các vị. Phương pháp thứ hai đó là thở bụng rất là tuyệt vời nhé. Các vị hãy thực tập điều này. Rồi khi ta đặt tay vô bụng, hít vào, cảm nhận nó phồng lên, thở ra, cảm nhận nó xẹp xuống. Thì cái điều đầu tiên là nó làm cân bằng thân của các vị trước đó đã. Tại vì tâm thức của ta càng lớn tuổi thì nó càng lên đầu, chứ nó không chịu ở ngay cái vùng trung tâm đời sống. Và cái đầu của người già, thưa các vị, nó tràn đầy những nghĩ suy, những lo âu, những phiền muộn, những quá khứ chất lên. Và những lo lắng muộn phiền nó dẫy đầy. Càng già cái đầu người ta nó càng hoạt động mạnh. Tuổi trẻ thì nó sống bằng trái tim, tuổi già thì sống bằng ký ức. Do vậy cho nên các vị đặt tay vô bụng mà thở vào thở ra thì các vị thấy là nó cân bằng đời sống. Cái nhiệt lượng của mình nó không có lên đầu. Máu tự nhiên nó lưu lại trong cái vùng đan điền để cho nó làm cho đời sống có bị cân bằng lại. Nếu nhìn bằng cái nhìn y khoa nó là như vậy, tức là nhìn bằng cái nhìn của những nhà khí công luyện đan thì nó là như vậy. Cho nên rất là cần thiết đối với cái pháp thực tập này. Và lợi ích nó sẽ đem đến nữa là khi các vị thở bụng được thì tự nhiên là tâm các vị nó yên bình tĩnh lặng, nó không có ngược xuôi, và tự nhiên là nó dừng lại ngay nơi thân các vị rất là dễ. Cái điều hẳn nhiên là khi thân người ta có sự khỏe mạnh nhất định thì chắc chắn một điều rằng là cái sự bực bội, bức xúc, bất an nó không xảy ra dễ đâu. Khi mình mệt mỏi là một nè, căng thẳng là hai nè, người ta nói một lời chưa đến nỗi gây cái trọng lượng nặng nhưng mà ta đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế rồi khi lòng của chúng ta, khi thân chúng ta nó an hòa, tâm chúng ta nó tịnh lạc. Thưa các vị, người ta chọc mình không dễ giận đâu nha. Người ta chọc thì cứ chọc, nhưng mà lòng mình nó phơi phới, cho nên cái giận nó không có tác động vô mình được. Thế thì chỉ cần một phương pháp thở bụng, làm cho cái sự an bình tịnh lạc nơi thân tâm các vị có mặt, thì các vị đã là người hạnh phúc giữa trần đời này. Đó là hai bước mình bày để cho các vị đi vào công phu thực tập tọa thiền. Thêm bước thứ ba nữa, nếu mình tọa thiền thì khoảng 20 phút, 30 phút, mình thấy là cơ thể mình nó đủ ấm là một nè, thân tâm mình nó an hòa, tĩnh lạc là hai nè. Thế thì bây giờ các vị không cần chú ý đến bụng phồng và xẹp nữa, mà các vị chú ý đến cái chi? Chú ý đến toàn thân ta. Ví dụ như các vị nhắm mắt thế này, các vị chú ý toàn thân được không? Đang thấy toàn thân, đang quan sát toàn thân. Và cái điều này, thưa các vị, nó là một pháp thực tập mà các vị đi vô rồi thì các vị sẽ thực tập để thành đạt được. Thành đạt được sự an trụ tâm ngay thể bất sinh bất diệt của tâm các vị, chứ không phải là một phương pháp thực tập ban đầu đó nghe. Tại sao vậy? Khi các vị nhận biết toàn thân, và cái sự nhận biết không có một lời phê phán, không có một ý đồ toan tính, tức là sự nhận biết nó rỗng, nó trống, nó sáng, nó không có cái nội dung của suy nghĩ, toan tính, phê bình, phán quyết gì cả. Chỉ đơn thuần là sự nhận biết thôi. Giống như con mắt tôi nhìn thấy không gian mênh mông, rỗng, trống, không có gì trong đó cả. Thì nhận biết của các vị đối với toàn thân nó phải như vậy. Không có khởi ý là tại sao ngồi như thế này, tại sao ngồi như thế kia, tại sao 45 phút rồi mà không chịu thỉnh chuông dùm, nó đau chân quá. Tức là trong tâm thức của các vị nó không có khởi một cái tiếng gì cả. Chỉ đơn thuần là cái sự nhận biết sáng tỏ, giống như là không gian rỗng trống nó bao trùm thân các vị. Mình dùng ví dụ đó chắc nó dễ hiểu chứ ha. Thế thì thưa đại chúng, cái điều hẳn nhiên là các vị an trú trong cái pháp hành như thế này, thực tập lâu bền, thì các vị sẽ an trú được trong tuệ quán bát nhã, tức là các vị sẽ là năng lực tuệ tri, sẽ là con người đang quan sát, sẽ an trú được trong thể tâm vô sinh bất diệt của chính các vị. Tại vì cái bản chất tâm của các vị, cái năng lực nhận biết của các vị đạt đến cái thấy, là cái năng lực nhận biết này nó vốn không có nội dung nghe, nó chỉ đơn thuần là sự nhận biết rỗng trống tỏa sáng. Hay nói cách khác là nhận biết nhưng mà vô niệm. Thế thì các vị sẽ thấy là cái tâm nhận biết này nó tương ưng với thể tánh Phật. Hay nói cách khác, an trú được trong trạng thái nhận biết như thế này, thực tập lâu dần thì các vị tự nhiên có niềm tin rằng ta vốn là năng lực vô sinh bất diệt đang hiện diện nơi này, đang có mặt ngay bây giờ và ngay nơi đây. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta di chuyển bất cứ nơi đâu, ta đều an trú được trong cái năng lực nhận biết như thế. Thế thì thưa các vị, thiền tập nó không phải xảy ra lúc đi hay lúc ngồi, mà thiền tập nó xảy ra trong mọi cái vận động của đời sống các vị. Do vậy, thưa các vị, bước thứ ba của thiền tập đó là nó vô cùng đơn giản, là thay vì nhận biết bụng phòng và xem, thì ta nhận biết toàn thân. Ta là người đang quan sát toàn thân. Và khi các vị tập tè thực tập vào cách hành trì thứ ba này, thì các vị thấy rằng mình nhắm mắt, mình cũng làm được điều này. Rồi mở mắt, mình cũng làm được điều này. Rồi mình đi tới đi lui, mình làm được điều này không? Cũng vẫn đang làm được điều này. Tức là thay vì nhận biết đôi chân của chúng ta đang chạm trong lúc thiền hành, thì bây giờ mình làm việc là quan sát toàn thân lúc đi thiền hành. Thế thì các vị ứng dụng được cái phần thứ ba của phương pháp thực tập khi tọa thiền, thì các vị sẽ ứng dụng nó lúc các vị đi, lúc các vị lấy thức ăn, lúc các vị ngồi ăn cơm, thậm chí lúc gì nữa, lúc lái xe. Rồi dần dần các vị sẽ làm được điều rằng là khi nói năng động tĩnh là sự vận hành tất yếu của thân, của nhu cầu đời sống. Nhưng mà có một con người lặng lẽ vô niệm chiếu sáng đang thấy con người đang vận hành đấy, có một cái năng lực đang quan sát toàn bộ sự vận hành của đời sống đây. Thế thì người ta gọi cái từ là an trú trong tâm Phật, bất động để sống giữa cuộc đời này. Lúc bây giờ thì thưa các vị, phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, bất an tự nhiên không có động được đời sống các vị. Nó phải như vậy, nó phải xảy ra như vậy thôi. Mình tu từng bước rất là căn bản, từ thực tập hơi thở đi vào đi ra nơi cánh mũi nhận biết, cho đến nhận biết bụng phòng và xẹp, để cuối cùng là dùng cái năng lực nhận biết phổ chiếu toàn thân. Trong các cái chánh điện ngày xưa, thay vì người ta để Đại Hùng Bảo Điện, người ta để chữ gì các vị biết không? Phật quang phổ chiếu, ánh sáng của Phật chiếu sáng khắp hết sơn hà đại địa, chiếu sáng hết hư không này. Nhưng mà giải thích như thế thì nó bên ngoài thôi, nhưng mà Phật quang phổ chiếu là hàm nghĩa rằng là cái năng lực tâm nhận biết của các vị đang phổ chiếu toàn thân các vị nhé. Và khi chúng ta lại Phật, chúng ta an trú cái bước thứ ba là nhận biết từng cái động thái của thân, khi các vị quỳ, các vị cúi đầu, các vị thở ra, các vị quỳ lên, các vị đứng lên, các vị chắp tay, các vị sướng lễ. Cái tâm nhận biết nó luôn chiếu sáng thì cũng gọi rằng là Phật quang đang phổ chiếu, chiếu sáng thân các vị, chiếu sáng cuộc đời các vị. Chiếu sáng bên ngoài, chiếu sáng bên trong, chiếu sáng từng cái ngóc ngách của buồn vui các vị đều được ánh sáng của Phật soi tỏ cả. Cho nên cái từ Phật quang phổ chiếu nó không có hàm nghĩa rằng là chỉ Đức Phật phóng quang chiếu cho ta, mà ta còn mời Đức Phật trong ta chiếu sáng tự thân ta từ bên ngoài đến bên trong. Thế cho nên thưa các vị, ba bước thực tập thở vào thở ra, nhận biết mũi đang mát khi có hơi thở vào ra. Bước thứ hai, nhận biết bụng đang phồng và xẹp. Bước thứ ba, nhận biết toàn thân. Đây là ba bước thiền tập vô cùng căn bản. Và thưa đại chúng, mình hướng dẫn nhiều khóa tu dường như mình nói ngần nói việc. Mình nhớ năm rồi ở đây trong khóa tu thì mình cũng nói ngần nói việc, phải không? Năm nay cũng nói ngần nói việc, ngày mai cũng nói ngần nói việc, còn 10 ngày nói một việc đó thôi, nhất định không nói việc khác. Thưa đại chúng, đó là mình ôn lại những cái cách thực tập căn bản để cho các vị ứng dụng suốt trong 10 ngày tu nhé. Thế này, cái việc thứ hai, thưa các vị, không có hàm nghĩa rằng là sau 10 ngày tu rồi mình trả hết cho Thầy Phước Tịnh. Thưa không, cái điều này mình gợi ý để cho các vị xây dựng cái nền tảng thực tập, và chẳng qua chúng ta tập trung lại nơi đây, tạo cái duyên lành để cho các vị hâm nóng lại phương pháp hành trì, các vị ứng dụng điều này cho đời sống của các vị cả một đời. Các vị phải làm thế nào cho cái năng lực ham tu nó thấm vào từng tế bào của các vị. Các vị mang nó về đời sống các vị thực tập. Chứ không hàm nghĩa rằng là mỗi năm chúng ta gặp nhau 10 ngày rồi tu, rồi đâu đâu trả đấy thì không được. Thế thì nó hơi lỗ vốn à. Uổng công phu sắp xếp ngày giờ, uổng cơm cháo gạo tiền tới đây mất mấy ngày. Cho nên học để mang về hành trì suốt một đời người. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị ứng dụng được pháp hành trì và có được niềm tin với chánh pháp và nếm được ít nhiều hương vị này, thế thì thưa đại chúng, mình ở đâu mình cũng an lạc hết, ở đâu đời sống mình cũng thênh thang hết. và không có vị thầy nào hay sư cô nào, không có thần linh quỷ mị nào có thể lừa gạt các vị được cả. Và các vị sống an ổn vô cùng, không mất niềm tin với chánh pháp. Và dù cho các vị có đối phó với cái tình trạng của đời sống tăng già như thế nào, chùa viện như thế nào, đời sống nó ô uế phàm hạnh như thế nào, niềm tin chánh pháp trong các vị không hề mất. Các vị vẫn tin rằng cái con đường chánh pháp ta hành trì là ta thành đạt được sự giác ngộ đó. Còn không thì thưa các vị, mình rất bị cái đời sống nhiều cảm tính lung lay, bị hết thầy này lừa tới cô kia gạt. Và gạt tiền mất thì không sao nghe, mà mất cái chi mới là quan trọng, mất niềm tin tam bảo mới quan trọng. Và thưa các vị, do vậy cho nên nếm hương vị pháp để hành trì. Và khi các vị đi vào sự thực tập rồi thì dù cho người ta có hiện thân ra giữa trần đời này, họ phun ra lửa, họ khạc ra khói, họ có thể đoán được vận mệnh của người kia 5 bữa chết, 10 bữa chết hay là quá khứ bị nạn tai gì, đối với chuyện đó vẫn là trò chơi thôi nghe. Những thứ thần thông đó không phải là cái điều Đức Phật muốn chúng ta thành đạt. Thậm chí là họ sờ đầu họ, xịt lửa, xịt khói gì, chúng ta cũng không có bận tâm. Chuyện ma mị đó thưa các vị không có gì mà quan trọng cả. Quan trọng đó là đoạn được phiền não trong tâm thức ta. Quan trọng đó là an trú được ngay tự tâm chiếu sáng nhận biết của các vị để hành trì. Quan trọng đó là mọi thứ phiền não dần dần không dính các vị. Quan trọng tột cùng đó là ta biết từ đâu ta có mặt giữa trần đời này, trả hình hài về cho các bụi, thì ta an trú nơi chỗ nào của tâm bất động. Chứ không phải là cái chuyện là người ta có thần thông, không phải là cái chuyện ông kia bà nọ niệm Phật rồi đốt ra có một thúng xá lợi. Thưa các vị, chuyện đó không có nghĩa lý gì cả. Mà cái đó nó không có làm cho các vị lay được niềm tin tam bảo. Bằng không thì thưa các vị, mình bị lừa bịp, hết cái chuyện này lừa tới chuyện kia lừa. Người ta cứ dụ khỉ mình bằng nhiều con đường lắm. Và nhân gian lừa thì còn đề phòng được nhé. Nhưng mà tôn giáo lừa thì các vị không có cách chi đề phòng được cả. Tại vì tâm thức ta vốn là có niềm tin rất là vững chắc rằng tôn giáo, các thầy, các cô là những bậc thánh cả. Do vậy cho nên họ biểu đông ta nghe đông, biểu tây ta nghe tây, biểu bỏ tiền ra ta bỏ tiền ra. Do vậy cho nên các vị hãy nhớ rằng nếm được chánh pháp để hành trì mới quan trọng. Và khi các vị nếm được hương vị chánh pháp hành trì rồi thì thưa đại chúng, người đó sống rất là hiên ngang á, không sợ sệt, cũng không mặc cảm, không kiêu ngạo và cũng không cảm thấy tủi thân chi cả. Họ cung kính trước mọi người, vô cùng là hiếu thuận với các bậc thầy, nhưng mà không hề làm tôi tớ cho ai. Hãy nhớ điều này. Còn không thì chúng ta, một là thấy ai đó mà giỏi thì một bề mình xu phụ, mình chạy theo, mình vũ đuôi, mình làm tôi tớ. Còn thấy người thua thiệt, yếu kém thì mình lại coi thường. Cho nên với người thấy được chánh pháp tu thì không kiêu ngạo, cũng không mặc cảm, không coi ai là thần là thánh, mà cũng không coi ai là phàm phu. Tại vì ta sẽ có một cái nhìn rằng trong mọi con người dù bây giờ như thế, nhưng mà sẽ có một lúc nhân duyên nó phát triển, họ sẽ thành một bậc thánh nhân. Rồi mình nhìn bậc thánh nhân, mình không đến nỗi kinh khiếp. Tại vì mình nghĩ rằng đơn giản là thấy được chánh pháp, mình sẽ thấy một điều rằng là họ là người đi trước, họ có duyên lành mà thấu ngộ được đạo. Rồi ta là người sẽ có cơ duyên nó thành đạt được cái phẩm chất cao quý như vậy, chứ ta không thua ai cả. Thế cho nên không kiêu ngạo mà cũng không mặc cảm, không khinh thường mà cũng không tôn vinh ai là thánh cả. Dù cho bậc thầy đó cực kỳ lỗi lạc, ta cũng không hề thấy ông đó là cái gì ghê gớm ấy. Thế thì không bị lừa gạt và cũng không lừa gạt ai. Cho nên cái con đường học hiểu chánh pháp nó vô cùng quan trọng là như vậy. Thế là việc thứ hai, kiếm chút chuyện nữa không phải hồi hướng ngang đây ạ. Thưa các vị, là cái khóa tu của chúng ta sẽ đi loanh quanh ngần này chủ đề thôi, nêu ra những điều. Điều thứ nhất là an trụ tâm nghe. Thứ hai là hàng phục tâm. Hai cái chủ đề này nó rất là cụ thể. Thế rồi mình hỏi nhau là cái sự liên hệ của hai cái phần này nó như thế nào? Thế nào là an trụ tâm, thế nào là hàng phục tâm? Dễ hiểu nhất là an trụ ngay cái tâm vô sinh bất diệt của chính ta. Hàng phục tâm nghĩa là điều phục được cái tâm sinh diệt, não phiền, lo âu, sầu muộn, bất an. Thì hai phần này, thưa các vị, điều thứ nhất là một phần là chân, một phần là vọng. An trụ tâm đó là an trụ ngay chân ha. Còn hàng phục là hàng phục vọng. Hay nói cách khác, an trụ ngay cái thể không sinh không diệt. Hàng phục là chi? Là đoạn trừ. Đoạn trừ sinh diệt tâm. Hai cái phần này nó rất là quan trọng. Quan trọng thứ nhất đó là khi anh thấy được cái bất sinh diệt thì tự nhiên anh buông được cái phần sinh diệt này rất là dễ. Đó là tầng thứ nhất. Tức là nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì là bất sinh diệt. Khi nhận ra được cái phần này rồi, thế thì cái chuyện tự nhiên là anh cảm thấy một cái niềm hưng phấn, cái sự khát khao, hoặc là cái sự hứng thú nhất định để anh an trú ngay cái phần chân này. Còn nếu chưa nhận ra thì thưa các vị, mình mình tu rất là cực nha. Giống như là mình chỉ thấy đời sống mình nó ở cái phần cản là cái tâm sinh diệt, mất còn, đến đi, lo âu, phiền muộn. Rồi mình cứ trừng trị những cái phần diệt sinh của tâm thức, thế thì nó rất là cực, là một. Điều thứ hai, giống như người ta cố tình ngăn những cái lượng sóng ở trên biển đừng cho nó sinh, nó diệt. Nhưng mà thưa các vị, không có trời nào làm cho sóng đừng sinh, đừng diệt cả. Rồi từ ví dụ đó ta nhìn về cái chiều hướng, điều thứ nhất là nhận ra cái thể không sinh không diệt. Nó hàm nghĩa rằng là nếu người ta thông minh thì người ta nhìn vào mặt biển, dù sóng nó cứ cuồn cuộn ba đào nhưng người ta vẫn thấy là tất cả lượng sóng kia đều được làm bằng nước. Còn nếu mà mình chưa từng khởi phát được cái chánh kiến để nhìn được vấn đề này, hỏi rằng là tôi không hề thấy nước, tôi chỉ thấy sóng biển cuồn cuộn, chưa hề thấy nước. Thế là từ cái ví dụ đó quay trở ngược lại bên trong tự thân của chúng ta. Thưa các vị, hai điều sinh diệt và bất sinh diệt nó gắn liền nhau như hai mặt của một đồng tiền, nó chưa hề rời lúc nào cả. Thế nhưng mà nếu ta chú ý đến cái phần sinh diệt thì ta chỉ thấy thuần là sinh diệt nơi tự tâm ta. Nếu ta nhận ra ngay sự sinh diệt ấy có một phần không sinh diệt thì trong cái lúc tâm ta bời buồn giận ghét thương, nhưng ta vẫn nhìn ra là có cái phần bất sinh diệt nó đang có mặt nơi tâm ta. Dường như cái chuyện này nghe hơi khó hiểu, tôi thấy sao ngẩn ngơ, ai cũng lắc đầu hết, rất là khó hiểu. Thưa các vị, ví dụ thêm nữa cho dễ hiểu thế này. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy sóng đang cuồn cuộn nổi qua đào, nhưng mà nếu tinh tế hơn hoặc là có ít nhiều trải nghiệm thì các vị biết rằng sóng cuồn cuộn thì cứ cuồn cuộn, nhưng mà dưới phía sâu của biển thì chưa hề có sóng nghe. Nó rất là tĩnh lặng, phải không? Sóng nó chỉ cuồn cuộn chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược trên mặt biển mà thôi. Còn cái phần chìm sâu thì nó chưa hề là có sóng. Thế là các vị nhìn lại tự tâm, các vị sẽ phân được hai cái phần chiều hướng sinh diệt và bất sinh diệt rất là dễ. Thế nào là cái sinh diệt nơi tự tâm của ta? Ví dụ như ở mức độ cạn là này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn. Nó như sóng cuồn cuộn lên cao. Rồi cái phần gần hơn của cuồn cuộn lên cao đó là sóng nhỏ lăn tăn, đó là cái phần ý thức của các vị đang vận hành. Những suy nghĩ thì thầm, những lo âu bằng những ngôn ngữ độc thoại và đối thoại bên trong đó được gọi là những lượng sóng ngầm hoặc là những lượng sóng thấp. Còn buồn vui nó nổi lên là những lượng sóng cao. Thế rồi ngoài lượng sóng cao và sóng thấp thì phía dưới của những lượng sóng đó là mặt biển rất là bằng, rất là yên bình. Phải vậy không? Từ cái điều ví dụ đó các vị nhìn trở lại. Nếu là buồn vui nó nổi lên thì phía dưới nó luôn có cái phần đó là những tiếng nói thì thầm, những lời phê bình chỉ trích, nó luôn nằm ở đó để nó gia cố cho những cái buồn vui các vị sinh diệt. Nhưng mà phía dưới của nó, dưới những cái buồn vui nổi cao, dưới những cái ngôn ngữ thì thầm, phê bình, phân tích, phán xét, quan trách, vân vân, đó là cái trạng thái tâm chiếu sáng nhận biết đang nhìn được hai phần kia, thì cái phần này gọi là phần bất động. Phần này gọi là phần chân tâm hay gọi là phần bất sinh diệt. Rồi mình trở lại cái chuyện mà mình đã hướng dẫn các vị trong khi thiền tập đó. Mình bảo rằng là cái năng lực nhận biết của các vị đầu tiên nó được sinh khởi bằng cái sự thực tập là biết hơi thở đang đi vào ra, phải không? Thứ đến, biết bụng đang phồng và xẹp. Thứ ba, biết toàn thân. Có phải mình vừa hướng dẫn như thế không? Thì cái biết toàn thân này, mình có dùng một cái gợi ý rằng là nó rỗng, nó trống, nó không có nội dung. Có phải không? Nó đơn thuần chỉ là cái sự nhận biết chiếu sáng giống như mắt nhìn không gian rỗng trống thế này. Nhìn phía dưới này thì thấy người nghe. Phía dưới nữa là có mặt đất. Nhưng mà các vị nhìn ở tầng cao, nếu không có cái nhà này thì các vị thấy nó rỗng trống, không có màu sắc, không có con người, không có cái đối tượng gì cả. Nhưng đơn thuần là cái trạng thái không gian rỗng không thôi. Thế nhưng mà nó có hai cái phần đặc biệt, đó là không gian rỗng không nhưng mà không có ánh sáng thì không có cái thấy của các vị nghe. Nếu nó là ban đêm thì các vị thấy không? Không. Thế rồi bật đèn hoặc ban ngày thì các vị thấy rỗng trống sáng tỏ, thấy tới chân trời luôn. Có phải vậy không? Thì từ điều này thưa các vị, cái nhận biết toàn thân, nhận biết mà không có cái nội dung phê bình, phán xét, chê trách, lầm thầm nhiều ý thức các vị, thì nó đơn thuần chỉ là cái sự nhận biết vô niệm, phải không? Thì cái trạng thái nhận biết vô niệm này, thưa các vị, nếu dùng cái con mắt vật lý thì nó vốn là một cái loại không gian mênh mông, không có nội dung gì trong đó cả. Nó chỉ không gian rỗng trống và có mặt trời chiếu sáng. Rồi từ cái đó các vị quy chiếu lại cái pháp hành trì, ví dụ như các vị đang nhắm mắt, các vị nhận biết toàn thân của các vị mà trong đây nó tắt ngấm hết những cái suy nghĩ phê bình, thì nó có giống với cái không gian rỗng trống tràn đầy ánh sáng không? Rất giống y như vậy ạ. Và cái năng lực nhận biết này đích thực nó chưa từng sinh và chưa từng diệt, cho nên gọi nó là vô sinh và bất diệt. Điều thứ hai, thưa các vị, cái năng lực nhận biết này khi các vị đã có khả năng thực tập lâu dần rồi thì nó có thể nhìn được buồn vui hờn giận đến đi. Nếu nó là cái nhìn được buồn vui hờn giận đến đi và các vị luôn an trú trong đó thì chuyện gì phát sinh? Buồn vui trở thành cái đối tượng bị ta thấy, mà đối tượng bị ta thấy thì nó là chi? Nó là cái bên ngoài ta chứ nó không phải là ta nghe. Nó là cái đối tượng bị mình nhận diện cho nó không hề là bản thân mình. Ngay đây thì tự nhiên ta làm được cái điều chi? Ta tách rời khỏi cái buồn vui rồi. Buồn vui là đối tượng ở bên ngoài ta, còn ta là người đang quan sát nó. Thế thì các vị tự nhiên đoạn dứt được phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn. Điều này mình nói tới nói lui nhưng mà các vị khi thực tập thì các vị mới thấy cái hiệu quả của nó vô cùng tuyệt vời. Còn nếu nghe không thì không thể nếm được. Mình đã dùng cái điều này dạy cho rất là nhiều đứa thanh niên nha. Thưa các vị, mình dường như mình có kể cho các vị nghe rồi. Đệ tử của mình nó vô cùng khổ sở tại vì nó bị vợ hiếp dữ lắm. Nó không có dụng ý chi đâu. Và nói cái này rất là thật tại vì thưa các vị là chỉ là vừa giàu nè, vừa đẹp nè, vừa làm ra tiền nè, vừa có tài, phải không? Còn ảnh thì những điều đó dường như là không có. Học ít hơn người ta, làm tiền không bằng người ta, sinh ra không phải là gia đình danh gia vọng tộc. Và thưa các vị, mọi thứ đều thua thiệt cho nên chị ta rõ ràng là có quyền ra lệnh chứ. Kể cả mà Thế rồi thưa các vị là anh nói vợ con vô cùng đanh đá này, con chịu không nổi mà con thôi thì thôi không được. Hỏi tại sao không thôi được? Nó tại con thương quá là sao vậy thầy? Nó thôi ráng chịu đi con, hoàn công vô cổ thì ráng chịu đi con, phải gỡ. Mà nếu con không gỡ con không thôi được, cô ráng chịu. Nó thầy có một phương pháp gì dạy cho con không? Nó dĩ nhiên thầy có, nhưng mà con có chịu ứng dụng hay không mà thôi. Nó con ứng dụng cho thầy, con cố gắng ứng dụng, tại vì con phải làm cho con hết khổ thôi. Thầy có hình dung rằng là mỗi lần con đi làm về, vợ con nó chống tay, nó chống nạnh vậy, từ nhà quê gọi là chống nạnh quai nồi đó, như hai cái quai nồi hai bên này cong tròn lên này, có khi chỉ giở tay ra chỉ sỉ vậy. Tại sao hôm nay ông về thế này, ông về thế kia, ông phải làm cái này, ông làm cái này, ông làm cái này. Nói thú thật với thầy là không có người con trai Việt Nam nào không mang cái máu gia trưởng cả, mà thầy hình dung rằng sống ở đây rồi mình làm sao. Mà nếu mình gây gổ thì thưa thầy nó còn khổ hơn nữa, tại vì mình gây thì ngoài vợ mình ra còn có ông bà và vợ nữa chứ, tại vì ở chung mà. Cho nên thưa thầy nó bức xúc chịu không nổi. Mình cười ngác nói khi nào á con gặp cái tình trạng đó, con đừng nhìn vào cái đối tượng xúc phạm con, mà con nên nhìn vào tự tâm con coi cái gì nó đang sinh khởi, như là cơn tức tối nè, giận dữ nè, bất an nè, căm ghét nè, những cái tiếng thì thầm nó đang sao động, nó nổi lên bừng bừng để nó gia cố cho những cái trạng thái xung động nơi tâm thức con, thì con hãy nhìn tỏ tường đó. Đầu tiên là hãy nhìn thử coi nó vận hành ra làm sao. Rồi nó nói hôm nay con đã nhìn được những cái vận hành của dòng tâm thức, con nhìn cái giận của con nó lên như là cơn lửa bốc lên cao. Rồi mình hỏi chứ rồi làm sao nữa? Nói thưa thầy con cứ nghiến răng con nhìn nó thử coi nó lên tới đâu, rồi con thấy từ từ nó xuống, từ từ nó xuống. Hỏi lúc đó con có nghe vợ con nó đanh đá con, nó giật có nghe chứ. Thế nhưng mà con đang mắc bận là nhìn lại lòng mình, cho nên cái chuyện ảnh cứ đanh đá thì ảnh cứ đanh đá, nhưng mà dường như con quên ngoại cảnh rồi, con trợn mắt ngó, nhưng mà con đang dội ngược ánh sáng ngó bên trong. Rồi, ồ thành công bước thứ nhất, nhưng mà chưa. Nó hỏi bước thứ hai là sao? Mình cười ngất, mình nói khi con nhận diện được nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, đang bốc cao, đang đi xuống, thì con biết rằng nó không phải là con, mà con an trú ngay cái con người đang quan sát đó. Nó nói cái này rất là khó hiểu. Nó không có gì khó hiểu cả, khi mình nhìn được đối tượng thì biết rằng có con người nhìn, phải không? Các vị nhìn mọi người đây là đối tượng bị nhìn, thì các vị biết rằng có con người đang nhìn. Rồi các vị nhìn được đối tượng bên trong các vị, tức là những cái buồn vui, giận ghét, bất an nó đang lên đang xuống, thì các vị biết rằng các vị là cái nhìn, chứ các vị không hề là đối tượng bị nhìn. Thì anh chàng nó nói dạ con thử làm thử coi. Thế rồi 5-10 hôm rồi anh tới nói con làm được, con đã an trú được trong cái con người đang nhìn, chứ con không bận tâm đến đối tượng là buồn, là giận, là bực bội, là bất an đang lên đang xuống gì cả, mà con luôn an trú trong cái trạng thái nhìn thôi. Thế rồi sau đó bẵng đi một lúc, hắn chạy tới hắn cười tan, nói thưa thầy bữa nay thì con an trú được ngay cái con người nhìn, chứ con không còn bận tâm về những cái sôi động nó đang cuồn cuộn khởi lên trong con. Hỏi chứ rồi chuyện gì phát sinh? Nói thưa thầy chiều nay con đi làm về, vợ con cũng cái kiểu chống nạnh quai nồi và rất đanh đá, xí vào con nói một trang dài bằng những ngôn ngữ rất ư là trịch thượng. Cái con cảm thấy tự nhiên là lòng con nó rất là mát, con cười toe ra. Cái ảnh sừng sổ hơi, dường như là đánh vào hư không, không có tiếng vang nào cả. Cái ảnh tới anh sờ đầu con, anh nói là hôm nay ông thế nào vậy, có bị sự cố gì không? Con cười nói không, nó bình thường mà. Nói tại sao mấy khi thì mặt đỏ phừng như quan công, nổi cơn thịnh nộ, nói một lời ông nói lại một lời, bữa nay sao tự nhiên dần dần tôi thấy ông thay đổi rồi đó. Nó đúng anh có thay đổi. Hỏi thay đổi là sao? Nó là bây giờ thú thật với em rằng là anh đã có một phương pháp rằng là thiền cứ trôi, nhưng mà người đang quan sát thiền trôi. Tha hồ cho cô, bây giờ cô đổ bao nhiêu cái thứ phiền não chọc giận tôi không giận đâu. Đúng như là lời của thầy dạy rằng là chọc giận là một việc, nhưng giận hay không còn tôi cho phép tôi nữa chứ, tự nhiên chọc có tôi giận à. Và thưa các vị, rất thành công nhé, rất thành công. Thế thì thưa đại chúng, cái phương pháp quan sát này nó đòi hỏi các vị làm cái chi? Thực tập à, không phải là chuyện nghe là làm được. Và khi các vị có được cái niềm đam mê nhất định, đi vào sự thực tập nhất định, thì các vị sẽ làm được điều này. Từ cái bước một, quan sát hơi thở đang vào đang ra, quan sát bụng đang phồng và xẹp, các vị sẽ quan sát được buồn vui đến đi, các vị sẽ quan sát được từng dòng ý nghĩ của các vị đang ngược đang xuôi. Thế rồi cuối cùng thì các vị an trú ngay cái con người đang quan sát, tức là ngay cái năng lực tâm chiếu sáng nhận biết hiện tiền. Lúc bây giờ cái từ người ta gọi đó là chi? Là an trụ tâm ngay cái thể chân thật bất sinh của chính các vị. Và khi an trụ tâm ngay cái thể chân thật vô sinh thì ta an trụ ngay nơi đâu? Nơi tự tánh di đà của ta, ngay thể chân tâm thường trụ bất biến của ta. Và cái từ khác người ta gọi rất là kiêu sa, nó đầy cảm hứng, nó là an trú ngay thể niết bàn bất động của chính tự tâm thôi. Thưa các vị, lúc bấy giờ thì tử sinh là mộng mỹ, không đụng được đến các vị. Chết là chuyện của hình hài. Còn các vị đã đạt đến cái chỗ như người xưa đã thành đạt, có thể chỉ vào tự thân mình bảo rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành. Việc đáng làm của trần thế này trong một đời này ta đã làm xong, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thưa các vị, chuyện này nó không phải phải khoác lớp áo nhà sư, phải lên trên núi cao rừng vắng, phải ẩn trong hang sâu núi tuyết. Thưa các vị, cái chuyện đó là các vị có chịu tu hay không mà thôi. Các vị có an trú tâm để hành trì từng bước như vậy hay không mà thôi. Nếu ta có một niềm đam mê nhất định, tâm thức ta đã được đẩy lên đến một cái trình độ nhất định để hiểu được điều này, thì ta có thể an trú ngay pháp hành trì này để thành đạt được niết bàn trong hiện tiền. Vô cùng là đơn giản như vậy. Và cái câu mình hay nói đó là thành Phật là cái chuyện dễ không à, mà ta không chịu thành. Đoạn trừ phiền não khổ đau là cái chuyện như là trò chơi mà người ta không đoạn trừ. Người ta thích ôm vào lòng, cưu mang, thích đồng nhất mình vào buồn vui giận ghét, thích nhận chìm mình trong nỗi bất hạnh của cuộc đời. Trong khi các vị có quyền trong một tróc tay vậy, diệt sạch nghiệp thức của tam ma tăng kỳ, đoạn đứt con đường phiền não. Và chuyện này nó xảy ra vô cùng đơn giản. Một là anh đồng nhất anh và phiền não thì anh chìm trong ba cõi sáu đường. Hai, anh tách ra, anh là người đang quan sát phiền não là đối tượng mà không phải là anh, thì đã mở ra cái con đường để thành thánh rồi đó. Có khó khăn chi đâu, chắc thôi đi chứ, nói hoài nói nhiều quá các vị đâu có nhớ. Thôi dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Chúng ta sẽ còn thì giờ lại với các vị tọa thiền. Xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo.